Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Ba ngày 27 tháng 2 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý bao gồm:
Hàn Quốc kêu gọi Mỹ hạ ngưỡng đàm phán với Triều Tiên thấp xuống, Trung Quốc tìm cách sửa hiến pháp để Chủ tịch Tập Cận Bình nắm quyền vĩnh viễn, Việt Nam nên mừng hay lo? Giáo sư Nguyễn Tiến Dũng tính đưa vụ Bộ trưởng Giáo dục Việt Nam Tự Đạo Văn lên Tổng Bí thư Trọng. Việt Nam sẵn sàng chi bộ tiền để tổ chức cuộc đua xe công thức 1.
Cùng với các tin tức thời sự đáng chú ý khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm thứ Hai ngày 26 tháng 2 nói rằng cả Hoa Kỳ lẫn Triều Tiên nên nhượng bộ để có thể ngồi lại đàm phán với nhau nhằm giải quyết tình trạng bế tắc về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc nói như vậy một ngày sau khi Bình Nhưỡng lên tiếng sẵn lòng đối thoại. Hàn Quốc kể từ tháng 1 đã có nhiều cuộc nói chuyện với các giới chức Triều Tiên với hy vọng sẽ cải thiện các mối quan hệ, và Olympic Pyeongchang vừa kết thúc được xem như là một chất xúc tác cho nỗ lực nối lại quan hệ hữu nghị giữa hai miền Triều Tiên. Triều Tiên đang tìm cách phát triển tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và có thể bắn tới đại lục Hoa Kỳ. Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un đã có những lời lẽ hiếu chiến qua lại trước khi căng thẳng bất ngờ hạ giảm ngay vào dịp Thế vận hội. Triều Tiên đã cử các vận động viên và các phái đoàn sang Hàn Quốc tham dự Olympic. Tổng thống Moon nói trong cuộc họp với Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Diên Đông tại Seoul rằng mới đây Triều Tiên chủ động cho thấy họ muốn đối thoại với Hoa Kỳ và phía Mỹ đang nói về tầm quan trọng của đối thoại. Một thông cáo của Văn phòng Tổng thống ở Seoul cho biết ông Moon nói Hoa Kỳ cần phải hạ ngưỡng đàm phán xuống và Bình Nhưỡng phải nên chứng tỏ sẵn lòng phi hạt nhân hóa. Việc Hoa Kỳ và Triều Tiên nhanh chóng ngồi lại đàm phán với nhau là rất quan trọng. Washington hôm thứ Sáu ngày 23 tháng 2 công bố thêm các biện pháp trừng phạt mới nhất đối với Triều Tiên. Bình Nhưỡng cực lực chỉ trích hành động đó và tố cáo Mỹ tìm cách phá hoại các mối quan hệ liên Triều đang được cải thiện. Một phái đoàn cấp cao của Triều Tiên đến Seoul đã gặp gỡ các giới chức Hàn Quốc, trong đó có cả Tổng thống Moon, sau khi tham dự lễ bế mạc Thế vận hội Pyeongchang hôm Chủ nhật. Phái đoàn Triều Tiên nói với Tổng thống Moon trong cuộc họp ở Pyeongchang rằng Bình Nhưỡng mở ngỏ khả năng đối thoại với Washington. Trong bữa ăn tối do Bộ trưởng Thống nhất Chu Myung-gyong chiêu đãi, phái đoàn Triều Tiên đồng ý tiếp tục làm việc để tăng cường cải thiện các mối quan hệ liên Triều. Người phát ngôn Bộ Thống nhất Baek Tae-hyun nói rằng ông hy vọng các cuộc đối thoại mang tính chất xây dựng giữa Triều Tiên và Mỹ sẽ có thể bắt đầu ngay khi nào cơ hội cho phép. Phái đoàn Triều Tiên do cựu tư lệnh tình báo quân đội Kim Jong-cho dẫn đầu đã gặp gỡ với ông Chung Eun-yong, cố vấn an ninh của Tổng thống Moon và các quan chức Hàn Quốc tại bữa ăn trưa hôm thứ Hai. Ông Kim Jong-cho và phái đoàn sẽ rời Hàn Quốc vào ngày thứ Ba ngày 27 tháng 2, cùng lúc với việc các giới chức hai miền họp tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm để bàn về việc Triều Tiên tham dự Paralympic Pyeongchang.
Hoàng đế Tập Cận Bình, Việt Nam mừng hay lo? Việc Trung Quốc tìm cách sửa đổi hiến pháp mở đường cho Chủ tịch Tập Cận Bình nắm quyền vĩnh viễn và theo nhiều người có thể lên ngôi hoàng đế gây chú ý dư luận tại nước láng giềng Việt Nam. Nếu đề xuất của Đảng Cộng sản Trung Quốc được thông qua, ông Tập sẽ tại vị sau nhiệm kỳ thứ hai vào năm 2023. Dưới thời kỳ nắm quyền của ông Tập, những năm qua mối quan hệ môi hở răng lạnh giữa hai nước cộng sản núi liền núi, sông liền sông trải qua không ít sóng gió, nhất là liên quan tới vấn đề tranh chấp Biển Đông. Tiến sĩ Nguyễn Nhã, một người nghiên cứu về quan hệ Việt-Trung, nhận định với VOA Việt ngữ rằng sự kiện ở nước láng giềng phương Bắc cũng sẽ khiến Việt Nam bị ảnh hưởng. Ông nói:
Tôi đã nói rằng là có ông Tập Cận Bình hay là ông không thì nó vẫn có thách thức. Nhưng ông Tập Cận Bình mà còn giữ quyền thì thách thức nhiều hơn. Vì ông ấy cứng rắn, cái tinh thần đại hán đó, thì... từ thời ông Mao Trạch Đông mà khi đó có phải chỉ Tập Cận Bình, nhưng mà ông Tập Cận Bình thì ông làm giáo viết thôi. Tôi vẫn cho là càng có nguy cơ thì lại càng có thời cơ. Cái nguy cơ đó nó tạo nên cái thời cơ nếu mà ta nắm được.
Khi được hỏi thời cơ này là gì, ông Nhã cho rằng Việt Nam có thể trở thành một cường quốc trên biển, nhưng không nói cụ thể. Những năm gần đây, Trung Quốc gia tăng củng cố chủ quyền trên Biển Đông, trong đó có việc quân sự hóa nhiều hòn đảo nhân tạo mới, gây quan ngại đối với nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Ngoài ra, quốc gia này cũng tái cơ cấu quân đội, tăng chi tiêu cho quốc phòng. Và theo báo chí Trung Quốc, ông Tập còn từng đưa một nhân vật thân tín tới đảm nhiệm trọng trách tại một tỉnh nằm ở vị trí chiến lược giáp với Việt Nam. Đề xuất trên đã làm bùng nổ cuộc tranh luận trên mạng ở Trung Quốc và thậm chí có người còn ví ông Tập với dòng họ Kim ở Bắc Hàn, khiến Bắc Kinh phải ra tay xóa các chỉ trích, chặn một số bài báo và tung ra các bài viết ca ngợi đảng, theo Reuters. Truyền thông nhà nước Việt Nam cũng đăng tải nhiều bài viết về quyết định của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Báo điện tử VN Express chạy tít, sự hiến pháp Trung Quốc có thể giúp ông Tập nắm quyền lực tuyệt đối. Còn bạn đọc Dương Ngô Quý viết trên trang Facebook của VOA Việt ngữ, nguy cơ Trung Quốc trở thành một nước phát xít ngày càng rõ ràng, dù yếu Việt Nam cũng phải chuẩn bị tinh thần để đối phó với một nước Trung Quốc phát xít. Về tình thế mà nhiều người cho là tiến thoái lưỡng nan của Việt Nam, tiến sĩ Nhã nói:
thời nào mà chả có Lê Chiêu Thống, không sao, bởi vì thời nào cũng có Quang Trung, Nguyễn Huệ mà.
Hà Nội dường như tìm cách hàn gắn quan hệ với Bắc Kinh bằng các màn bắn đại bác để chào đón ông Tập tới Việt Nam. Và lần mới nhất là cuối năm ngoái khi nguyên thủ Trung Quốc chính thức thăm Hà Nội, ít giờ sau Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người chủ trì buổi lễ tại Phủ Chủ tịch ở Hà Nội, với nghi thức được cho là dành cho lãnh đạo cấp cao nhất. Và nhiều bức ảnh đăng tải trên truyền thông Việt Nam cho thấy ông đã nắm chặt cổ tay và cười tươi với nhà lãnh đạo Trung Quốc khi quan chức này bước ra khỏi xe.
Ông Nguyễn Tiến Dũng, giáo sư gốc Việt ở Pháp, không loại trừ khả năng nêu vụ Bộ trưởng Nhạ tự đạo văn lên Tổng Bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng sau khi một tờ báo Việt Nam mới đây lên tiếng về vụ việc này nhưng đã rút bài nhanh chóng sau đó. Bài báo có tên nói thẳng Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nên lên tiếng, được báo Người Lao Động đăng hồi 7 giờ sáng ngày 26 tháng 2, cho hay trong những ngày gần đây, báo cáo của giáo sư Dũng và cộng sự chứa đựng bằng chứng cho thấy Bộ trưởng Nhạ tự đạo văn đã gây sốt trên mạng xã hội. Báo cáo trên có mục đích làm rõ sự không bình thường trong việc phong hàm giáo sư cho ông Nhạ hồi năm 2016 khi ông đã là Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, theo một đoạn của bài báo. Bản báo cáo 10 trang của giáo sư Dũng thuộc Đại học Toulouse, Pháp nói về sự giả khoa học cũng như thiếu cả về đạo đức và trình độ của Bộ trưởng Nhạ. Ông Dũng đã gửi báo cáo tới Tổng thư ký Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước của Việt Nam cách đây 10 ngày. Hai vấn đề được nêu hàng đầu trong báo cáo là các hành vi tự đạo văn và trích dẫn khống của ông Nhạ. Bài báo đăng trên Người Lao Động kêu gọi vị Bộ trưởng Giáo dục Đào tạo nên lên tiếng chính thức về báo cáo. Tác giả bài thậm chí còn đề xuất rằng giáo sư Nhạ cần có một báo cáo khoa học để phản biện lại những vấn đề nêu trong báo cáo của giáo sư Dũng và cộng sự, và bình luận thêm rằng đó là cách tốt nhất chứ không phải im lặng trước dư luận rất bất lợi như hiện nay. Câu kết của bài nhận định đó cũng là cách để giáo sư Nhạ bảo vệ uy tín khoa học, uy tín cá nhân của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo và đặc biệt là bảo vệ uy tín của Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước, một chức vụ khác mà ông Nhạ kiêm nhiệm. Trong vòng khoảng 8 tiếng kể từ khi được đăng, bài báo đã bị rút xuống, báo Người Lao Động không công bố lý do rút bài. Giáo sư Dũng cho VOA biết đến chiều 26 tháng 2 giờ Hà Nội vẫn chưa có bất cứ hồi đáp chính thức nào từ cả hội đồng lẫn cá nhân ông Nhạ về báo cáo của ông. Về sự xuất hiện và biến mất của bài báo liên quan đến vụ việc này trên một tờ báo trong nước, giáo sư Dũng nói ông không ngạc nhiên, đồng thời nhận xét rằng luôn có những nhà báo Việt Nam chuyên nghiệp muốn đưa những vấn đề như thế này ra để có thảo luận nghiêm túc. Giáo sư cho biết đã có một số nhà báo trong nước liên lạc để phỏng vấn ông và điều đó cho thấy có mối quan tâm cao của báo giới trong nước. Tuy nhiên, ông Dũng cho rằng ông Nhạ và phe của ông ấy không dễ dàng chịu công nhận cái sai, cái sự giả khoa học của mình.
Họ tìm mọi cách không minh bạch, không đàng hoàng để mà che lấp đi những cái sự giả dối trong khoa học. Tất cả những cách đấy chỉ chứng tỏ thêm là họ là thiếu tư cách.
Vị giáo sư hiện mang quốc tịch Pháp, mặc dù vậy bày tỏ niềm tin lạc quan rằng lãnh đạo chính trị cao nhất của Việt Nam, Tổng Bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng sẽ không đồng tình với việc làm của Bộ trưởng Nhạ theo cách gọi của giáo sư Dũng là dùng chính trị để lấp liếm tiêu diệt khoa học. Đưa ra lý do về sự lạc quan của mình, ông Dũng nói giữa ông và Tổng Bí thư Trọng có thể khác biệt quan điểm về nhiều vấn đề, nhưng về việc cán bộ phải trong sạch, phải trung thực, ông tin rằng người đứng đầu Đảng cầm quyền ở Việt Nam cũng đồng ý với ông. Nhấn mạnh mình là nhà khoa học nghiêm túc và theo đuổi một việc cho đến cùng, giáo sư Dũng không loại trừ việc sẽ đưa báo cáo về sự tự đạo văn giả khoa học của Bộ trưởng Nhạ lên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tôi không muốn dính dáng đến chính trị, nhưng tôi làm việc này là vì khoa học và vì giáo dục. Tôi sẽ làm mọi biện pháp cần thiết để cho vụ này được làm sáng tỏ. Tất nhiên là có chuyện là liên hệ trực tiếp với ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, và không chỉ là liên hệ với ông Nguyễn Phú Trọng, tôi sẽ còn có nhiều biện pháp khác.
Người đi đầu trong việc đưa ra báo cáo về Bộ trưởng Nhạ không nói thêm các biện pháp khác là gì, song ông cho biết thêm ông không đơn độc và có sự tham gia của các nhà khoa học nghiêm túc khác, và nỗ lực hiện nay của họ là cơ hội làm trong sạch nền giáo dục Việt Nam. VOA đã cố gắng liên lạc với Bộ trưởng Nhạ, Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước và Văn phòng Trung ương Đảng để tìm hiểu phản ứng của họ, song không kết nối được. Giáo sư Dũng cho VOA biết kể từ khi ông công bố báo cáo hôm 18 tháng 2, ông đã nhận nhiều lời đe dọa và bôi nhọ tài khoản mạng xã hội của ông đã bị tin tặc tấn công nhiều lần. Sau khi báo cáo được công bố, nó đã được chia sẻ rộng rãi bởi nhiều người sử dụng mạng xã hội, thu hút hàng nghìn phản ứng, hàng trăm ý kiến bình luận. Cùng thời gian, một số người có ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội như nhà báo Trương Huy San còn biết đến với tên Huy Đức, thậm chí đã kêu gọi ông Nhạ từ chức bộ trưởng.
Cuộc đua công thức 1 ở Việt Nam có thể sẽ diễn ra vào năm 2020. Theo Reuters, dẫn lời ông Bernie Ecclestone, cựu giám đốc điều hành phụ trách bản quyền của giải đấu này, cho biết hôm 24 tháng 2. Ông Ecclestone, 87 tuổi, nói với các nhà báo được mời tới văn phòng của ông ở trung tâm London để trao đổi về nhiều vấn đề khác nhau trước khi mùa giải mới bắt đầu vào tháng tới. Ông nói, tôi nghĩ là sẽ có một cuộc đua ở Việt Nam. Tỷ phú người Anh tháng trước đã được thuyên chuyển đảm nhiệm một vị trí khác sau khi tập đoàn truyền thông có trụ sở ở Mỹ, Liberty Media, tiếp quản việc điều hành công thức 1. Ông nói rằng, nhiều khả năng một cuộc đua trên đường phố Hà Nội sẽ diễn ra. Ông Ecclestone, hiện vẫn làm cho công thức 1 với mức lương nhiều triệu bảng Anh, cho biết chính phủ Việt Nam sẵn sàng trả một khoản tiền đáng kể để quảng bá quốc gia Đông Nam Á này bằng cách tổ chức một giải đấu Grand Prix. Nhưng ông nói rằng, tới nay, Việt Nam chưa làm hợp đồng. Giải Grand Prix ở Malaysia đã bị xóa khỏi lịch trình sau cuộc đua năm ngoái, nhưng các ông chủ của công thức 1 cũng đang bàn về việc mở rộng giải đua này ở Trung Quốc. Các cuộc đàm phán với Thái Lan cũng đã diễn ra nhưng không đem lại kết quả. Trong khi Việt Nam đang là một thị trường quan trọng của các nhà tài trợ toàn cầu như hãng sản xuất bia Hà Lan Heineken, ông Ecclestone nói với Reuters hồi năm ngoái rằng ông đã nói chuyện với Việt Nam trong lúc đang điều hành công thức 1, nhưng đã quyết định không đưa môn thể thao này tới đây, bất chấp khoản tiền đề nghị vì ông cảm thấy đã có nhiều cuộc đua tại khu vực này. Ông Ecclestone cũng đề cập đến những chỉ trích của Liberty sau khi tiếp nhận quyết định của ông là đến Azerbaijan, một đất nước không có lịch sử đua xe nhưng sẵn sàng trả tiền một cách hào phóng, và cuộc đua đã được đánh giá là thú vị nhất của mùa giải trước. Tuy nhiên, tỷ phú người Anh cũng khuyến cáo về tương lai bất định của môn thể thao này.
Nhà hoạt động nữ Phạm Đoan Trang ở Hà Nội khẳng định chị đấu tranh để xóa bỏ chế độ độc tài ở Việt Nam. Tuyên bố được đưa ra hơn một ngày sau khi chị bị ép buộc làm việc với công an vào chiều ngày 24 tháng 2. Một bức ảnh do Đoan Trang đăng trên trang Facebook cá nhân chiều 26 tháng 2 thể hiện tuyên bố viết tay bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Trong đó, chị xác nhận mình là tác giả cuốn Chính trị Bình Dân, xuất bản năm 2017, và nhiều cuốn sách khác. Đồng thời bày tỏ chị khinh ghét những kẻ đã và đang muốn tiêu diệt tôi và cuốn sách này. Tác giả cuốn sách nói chị sung sướng vui mừng vì cuốn sách giáo khoa về chính trị học căn bản được độc giả đón nhận. Trong phần cuối tuyên bố, Đoan Trang nêu rõ tôi đấu tranh để chống độc tài, và vì nhà nước Cộng sản ở Việt Nam hiện nay là nhà nước độc tài, nên tôi đấu tranh để xóa bỏ nó. Chị khẳng định không cổ vũ bạo lực và không làm gì hại đến người dân Việt Nam. Trong phần lời chú thích trên Facebook cho bức ảnh chụp tuyên bố, Đoan Trang viết tranh thủ lúc có mạng, với hàm ý đường truyền Internet và điện thoại di động của chị không được thông suốt. Sau khi tuyên bố được đăng, đã có hơn 3.500 phản ứng, chủ yếu là thích và yêu thích, hơn 800 người chia sẻ và gần 250 bình luận. Phần lớn trong số này là các ý kiến bày tỏ sự khâm phục, yêu thương và động viên đối với nhà hoạt động nữ lâu nay tích cực đấu tranh dân chủ ở Việt Nam và mấy năm nay còn đang chịu một căn bệnh ở khớp gối chân. Một nhà hoạt động nữ khác, chị Nguyễn Thúy Hạnh, người duy trì quan hệ thân thiết với Đoan Trang, vào chiều ngày 26 tháng 2 giờ Hà Nội cho VOA biết về những gì mới xảy ra với chị Trang.
Chiều ngày hôm kia thì Đoan Trang gần như là bị bắt ép lên đồn công an, thì ở đấy chủ yếu người ta hỏi Đoan Trang về cái cuốn Chính trị bình dân. Đan Trang nhận đấy là cuốn của mình nhưng mà không có nhận tội hay là gì cả. Đan Trang mà viết những cái đấy hoàn toàn là chính đáng, không có sai gì, không gì sai trái cả. Thì họ cho về và bây giờ thì họ vẫn canh gác rất nghiêm ngặt.
VOA đã cố gắng liên lạc với Đan Trang song không thể kết nối. Chị Hạnh dự báo phía chính quyền sẽ vẫn tiếp tục triệu tập Đoàn Trang trong thời gian tới và đây là cách để buộc Đoàn Trang đầu hàng, không đấu tranh, không viết lách gì nữa. Tuy nhiên, với những hiểu biết về người bạn trẻ tuổi hơn có cùng chí hướng, nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh nói Đoàn Trang sẽ không chịu khuất phục và chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho việc bị nhà chức trách Việt Nam bắt. Chị Hạnh nói thêm rằng người bạn của mình không có ý định ra nước ngoài sinh sống hay chữa bệnh. Ít giờ sau khi Đoàn Trang bị buộc phải đi gặp công an, luật khoa tạp chí, một ấn phẩm trên mạng của một số nhà hoạt động mà Đoàn Trang là một sáng lập viên, biên tập viên, đã ra tuyên bố cực lực lên án điều mà họ gọi là hành vi bắt cóc và giam giữ người trái pháp luật của công an Việt Nam. Luật khoa tạp chí nói việc làm của công an có dấu hiệu lợi dụng chức vụ quyền hạn bắt giữ giam người trái pháp luật, cũng như vi phạm quy định về bắt và giam giữ người nêu trong Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị của Liên Hợp Quốc. Trong mấy tháng cuối năm 2017 và đầu năm 2018, nhà chức trách Việt Nam bắt bớ và xử tù một loạt các nhà hoạt động. Nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh cho rằng đó là dấu hiệu cho thấy Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam muốn dập tắt tiếng nói của giới đấu tranh sau khi ông thắng thế trong cuộc chống tham nhũng chỉnh đốn đảng. Diễn biến này không làm giới đấu tranh lo sợ nhụt chí, bà Hạnh khẳng định.
Công an Việt Nam vừa bắt giữ 5 người trong đường dây mua bán vận chuyển hơn 100 kg heroin trị giá gần 60 tỷ đồng từ Lào về Việt Nam rồi đưa sang Trung Quốc tiêu thụ, theo hãng tin AFP hôm 26 tháng 2. Báo Dân Trí cho biết ngày 23 tháng 2 tại tỉnh Cao Bằng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thuộc Bộ Công an cùng với Công an tỉnh Cao Bằng đã chặn bắt quả tang Trần Văn Bằng, 31 tuổi và Trần Văn Thành, 30 tuổi, đang vận chuyển trái phép ma túy và thu giữ 288 bánh heroin có trọng lượng 100,8 kg, trị giá khoảng 57 tỷ đồng cùng 2 xe ô tô. Truyền thông Việt Nam đưa tin, 5 đối tượng này đã bị bắt khi cố lái xe với tốc độ nhanh qua mặt cảnh sát, trong đó có 2 đối tượng chống trả quyết liệt, lái xe ô tô đâm vào công an, hòng trốn thoát, đồng thời vứt nhiều chiếc túi bao tải dứa xuống đường, buộc cơ quan chức năng phải nổ súng. Hãng tin AFP nói Việt Nam là trung tâm vận chuyển ma túy lớn cho vùng Tam Giác Vàng, bao gồm Lào, Thái Lan và Myanmar, một trong những khu vực sản xuất ma túy lớn nhất thế giới. Vụ bắt giữ này là vụ lớn nhất ở Việt Nam trong những tháng gần đây. Tháng trước, Công an Việt Nam cũng đã tịch thu 170 kg heroin trị giá 3 triệu đô la nhập lậu từ Lào. Luật pháp Việt Nam rất nghiêm với tội phạm ma túy. Theo đó, bất cứ ai bị bắt quả tang có sở hữu 600 gram heroin hoặc hơn 20 kg thuốc phiện đều có thể bị tử hình, theo AFP.
Một công nhân xây dựng người Việt hôm 26 tháng 2 bị tuyên 15 tháng tù tại Singapore về tội vận chuyển sừng tê giác trái phép khi đang trên đường tới Luang Prabang, Lào. Theo tờ Straits Times, Nguyễn Vinh Hai, 29 tuổi, bị bắt ngày 31 tháng 8 năm ngoái khi đang quá cảnh tại sân bay Changi, Singapore. Dựa trên một nguồn tin báo, nhân viên hải quan Singapore đã chặn Hai lại và phát hiện 8 miếng sừng tê giác và một gói bột mài từ sừng nhập trái phép từ Angola trong hành lý của công nhân người Việt này. 8 miếng sừng tê giác nặng 2,98 cân, được đặt trong 5 hộp quả bọc bằng nhựa trong và giấy nhôm, và một gói 17,68 gram bột mài từ sừng được cuốn bằng giấy và giấy nhôm, nhét vào bên trong giày dép trong một túi hành lý. Theo cáo trạng, số sừng trên được lấy từ ít nhất 2 con tê giác đen. Tòa án Singapore đã tuyên bản án nghiêm khắc với án tù 15 tháng đối với Nguyễn Vinh Hai, nói rằng hành động của công nhân người Việt đã tạo ra tính xấu cho Singapore như là một điểm trung chuyển động vật hoang dã bất hợp pháp và hành vi phạm tội kiểu này rất khó phát hiện. Theo Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế, số lượng tê giác đen đã giảm khoảng 97,6% kể từ năm 1960. Hiện nay trên thế giới chỉ còn chưa tới 5.000 con tê giác đen. Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới sụt giảm số lượng lớn tê giác là do tình trạng săn bắt liên tục và nạn buôn bán sừng tê giác. Thị trường đen này phát triển mạnh vì nhiều người, trong đó có ở Việt Nam, vẫn tin theo y học cổ truyền Trung Quốc cho rằng sừng tê giác có thể chữa bách bệnh. Với giá sừng tê giác trên thị trường hiện nay vào khoảng 65.000 đô một cân, nên giá trị số sừng và bột bị Singapore tịch thu trong vụ này có thể lên đến khoảng 204.750 đô la. Singapore là một điểm trung chuyển lớn với hơn 50 triệu hành khách đi lại mỗi năm, khiến cho quốc gia này dễ dàng được sử dụng trong kênh buôn lậu động vật có nguy cơ tuyệt chủng đến các nơi khác trên thế giới. Trong lời khai trước tòa, Hai cho biết đã ly hôn và đang phải chăm sóc cha mẹ và đứa con 8 tuổi ở Việt Nam. Công nhân này nói anh hối hận về việc đã làm và xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt. Thẩm phán Shafuddin Sarwan đã chấp thuận dời ngày bắt đầu hiệu lực thi hành án của Hai vào ngày 6 tháng 9 năm ngoái. Được biết, khung hình phạt tối đa cho hành vi phạm tội vận chuyển động vật có nguy cơ tuyệt chủng là 50.000 đô la tiền phạt đối với mỗi chủng loài. Tổng mức hình phạt không vượt quá 500.000 đô la và 2 năm tù.
Hàng Cầu Thời báo dẫn lời chuyên gia Trung Quốc nói rằng sự kiện đội tàu tấn công của Mỹ tới Việt Nam đầu tháng tới cho thấy Washington tăng cường hợp tác quân sự với Hà Nội để kiềm tỏa Bắc Kinh. Ngoài ra, các chuyên gia Trung Quốc còn cho rằng sự hiện diện thường xuyên của các tàu sân bay Mỹ ở Biển Đông trong năm nay có thể làm trầm trọng thêm căng thẳng khu vực và có thể dẫn tới sóng gió trong mối quan hệ Trung-Mỹ. Nhận định trên được đăng tải hôm 26 tháng 2, sau khi truyền thông Philippines đưa tin rằng một nhóm tàu tấn công của Mỹ do tàu sân bay USS Carl Vinson dẫn đầu hôm 25 tháng 2 đã đi qua các vùng biển tranh chấp ở Biển Đông từ hôm 23 tháng 2 và đã hiện diện trong vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa hôm 25 tháng 2. Trang mạng Philstar.com của Philippines trích lời thiếu tá Tim Hawkins, người phát ngôn của Hải quân Hoa Kỳ cho biết đây là những hoạt động thường lệ. Hải quân Hoa Kỳ là một lực lượng hải quân toàn cầu. Sự hiện diện của chúng tôi là nhằm đảm bảo rằng các vùng biển được thông thoáng. Thiếu tá Hawkins cho biết 90% thương mại thế giới lưu thông trong vùng biển đang có tranh chấp và để chắc chắn rằng việc lưu thông hàng hải vẫn còn thông thoáng thì phải có quốc gia nào đó thực hiện tuần tra. Giáo sư Li Haitung, Viện Quan hệ Quốc tế thuộc Đại học Ngoại giao Trung Quốc, nói dưới tờ Hoàn Cầu Thời báo, chuyến viếng thăm thường lệ của tàu sân bay Mỹ tới vùng biển đang tranh chấp nằm trong chiến lược an ninh quốc gia mới của Tổng thống Donald Trump được công bố vào tháng 12 năm 2017, trong đó xem Trung Quốc là cường quốc cạnh tranh. Và năm nay, với các chuyến tuần tra của các tàu sân bay và máy bay Hoa Kỳ, Biển Đông sẽ chứng kiến nhiều hành động khiêu khích hơn. Ông dự đoán rằng mối quan hệ Trung-Mỹ sẽ chứng kiến nhiều sự tranh chấp trong năm nay. Và điều này sẽ không chỉ giới hạn trong các vấn đề Biển Đông, nhất là khi Hoa Kỳ cố đối đầu với một Trung Quốc đang trỗi dậy. Đây là lần thứ hai trong tháng này tàu sân bay của Hoa Kỳ vào vùng Biển Đông. Như các quan chức Mỹ nói, tàu Carl Vinson sẽ tiến hành một sứ mệnh thường lệ đi xuyên qua khu vực Biển Đông vào ngày 14 tháng 2, mà hãng tin AFP loan báo là một thông điệp rất trực tiếp Mỹ gửi tới Trung Quốc. Dù phía Mỹ chưa có thông cáo chính thức, thông tấn xã Việt Nam hôm 25 tháng 2 đưa tin rằng đoàn tàu Hải quân Mỹ bao gồm tàu sân bay USS Carl Vinson, tàu tuần dương USS Clay Champlain và tàu khu trục USS Wayne Meyer sẽ thăm thành phố Đà Nẵng từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 3. Theo tờ New York Times, nhóm tàu này đánh dấu sự hiện diện lớn nhất của lực lượng Hoa Kỳ tại Việt Nam kể từ khi cuộc chiến Việt Nam kết thúc vào năm 1975. Hoàn Cầu Thời báo dẫn lời ông Chen Xianmiao, một nhà nghiên cứu thuộc Học viện Quốc gia về Biển Đông nói, chuyến viếng thăm Việt Nam này cho thấy Mỹ có thể sẽ chuyển hướng sang Việt Nam và tăng cường hợp tác quân sự với Việt Nam để kiềm tỏa Trung Quốc, khi mà hiện nay mối quan hệ giữa Trung Quốc và Philippines đang được cải thiện. Tờ báo từng nhiều lần chỉ trích Mỹ, trích lời các chuyên gia cảnh báo rằng Mỹ với mục tiêu cuối cùng là nhằm duy trì sự thống trị ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, có thể sẽ phá vỡ sự ổn định của khu vực. Trung Quốc nên thiết lập thêm các cơ sở quân sự như radar, máy bay và các tàu tuần duyên bờ biển ở Biển Đông để đối phó với những động thái khiêu khích của Mỹ, ông Chen nói. Phó trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ hôm 5 tháng 2 đã tuyên bố rằng các tàu chiến Mỹ sẽ duy trì các hoạt động tuần tra tự do hàng hải ở Biển Đông. Đáp lại tuyên bố của Mỹ, ông Cảnh Sản, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 6 tháng 2 nói, Trung Quốc tôn trọng quyền tự do đi lại trên biển và trên không ở Biển Đông theo luật quốc tế, nhưng phản đối việc một quốc gia đe dọa hoặc làm suy yếu quyền làm chủ và an ninh của Trung Quốc và các quốc gia ven biển khác dưới danh nghĩa tự do hàng hải và hàng không.
Cảnh sát Thái Lan hôm 26 tháng 2 đã bắt một nhóm 10 người Nga vì làm việc không phép tại thành phố biển Pattaya. Hãng tin Reuters nói nhóm này đang điều hành khóa huấn luyện về tình dục cho các học viên người Nga. Cảnh sát cho biết trong những người bị bắt có ông Alex Leslie, một người tự xưng là bậc thầy về tình dục còn gọi là sex guru, mà báo chí nêu rùm beng vào năm ngoái rằng ông dự định sẽ ra tranh cử tổng thống Nga vào tháng tới. Theo cảnh sát Thái Lan, ông Leslie tên thật là Alexander Kirillov. Tuy nhiên, ông này chưa đăng ký với Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga để làm ứng cử viên tổng thống. Cảnh sát cho biết nhóm người Nga này bị bắt vì làm việc tại Thái Lan mà không xin phép, chứ không phải bị bắt vì tổ chức khóa học tình dục. Cảnh sát cho biết thêm, một trong những người này bị buộc tội ở quá hạn và ba người khác nhập cảnh bất hợp pháp vào Thái Lan mà không có hộ chiếu. Ngoài ra, nhóm này đã tổ chức khóa học cho hơn 40 người Nga, có cả nam và nữ, tại một khách sạn ở thành phố Pattaya. Cảnh sát trưởng Pattaya Abhijay Robert nói với Reuters, các học viên phải trả hơn 20.000 baht, tức khoảng 600 đô la cho khóa học. Báo Mirror của Anh nói cảnh sát ập vào khách sạn khi các nam nữ hướng dẫn viên đang minh họa cho 33 học viên cách làm thế nào để cho bạn tình của mình thêm phấn khích, trong khi các học viên hớn hở ghi chép và chăm chú xem hình trên máy chiếu. Ông Kropat nói thêm, chúng tôi đã truy tố cả 10 người hướng dẫn khóa học vì lưu trú quá hạn. Họ đến đây để giảng dạy về giáo dục giới tính cho đồng hương của họ, nhưng bản thân khóa học thì không bất hợp pháp. Reuters chưa thể liên lạc với luật sư của những người Nga này. Đại sứ quán Nga tại thủ đô Thái Lan cũng chưa phản hồi với báo chí. Thành phố Pattaya nổi tiếng là thành phố về đêm, với các câu lạc bộ múa thoát y, trong đó một số do người Nga điều hành thu hút rất nhiều khách du lịch Nga, với cả những bảng hiệu bằng tiếng Nga. Trên trang web chính thức, ông Leslie, nhân vật đã có hơn 36.000 người theo dõi trên mạng Instagram, đã đăng một video cảnh du khách tắm biển trên đảo Koh Lan, một hòn đảo ngoài khơi Pattaya mà ông gọi là đảo khỉ. Một số người trong video mặc áo thun màu trắng có in dòng chữ người hoạt hình tình dục. Trang web chính thức của Leslie cũng quảng cáo khoa học về kỹ thuật làm tình khai giảng vào ngày 17 tháng 2 tại Thái Lan.
Ông Lưu Hạ, cố vấn kinh tế hàng đầu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, sẽ công du Hoa Kỳ trong tuần này giữa lúc căng thẳng thương mại Mỹ-Trung đang gia tăng, theo hãng tin Reuters. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết ông Lưu Hạ sẽ có chuyến thăm Mỹ từ ngày 27 tháng 2 đến ngày 2 tháng 3. Ông Lưu Hạ, một nhà kinh tế được đào tạo ở Harvard, hiện là chánh văn phòng Trung ương Đảng, phục vụ tổ lãnh đạo công tác tài chính Trung ương Trung Quốc. Ông được xem là người có ảnh hưởng và được Chủ tịch Tập Cận Bình tin tưởng. Theo hãng tin Bloomberg, dự kiến trong tháng 3 tới, ông Lưu Hạc sẽ được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng phụ trách quản lý tài chính và có thể kiêm nhiệm cả chức Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, trùng lúc khi Quốc hội Trung Quốc sẽ nhóm họp trong 2 tuần, bắt đầu vào ngày 5 tháng 3. Một quan chức cấp cao của Hoa Kỳ vào tuần trước cho hay rằng sẽ có một cuộc thảo luận về các vấn đề tranh chấp thương mại với ông Lưu trong chuyến công du của ông đến thủ đô Washington. Về phía Hoa Kỳ, các cuộc đàm phán này sẽ do ông Robert Lighthizer, đặc sứ thương mại của Tổng thống Donald Trump, dẫn đầu. Các cuộc thảo luận này sẽ diễn ra khi ông Donald Trump xem xét thuế suất mới đối với mặt hàng thép nhập khẩu. Từ trước đến nay, ông Trump luôn tìm cách cân bằng quan hệ mậu dịch giữa Trung Quốc và dọa sẽ áp đặt mức thuế nặng tay đối với Trung Quốc để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của Hoa Kỳ. Một quan chức Mỹ nói rằng ông Trump đã thảo luận về việc áp đặt thuế quan toàn cầu đối với mặt hàng thép nhập khẩu từ Trung Quốc và các nước khác. Bộ Thương mại Hoa Kỳ hôm 16 tháng 2 cũng kiến nghị Tổng thống Donald Trump áp đặt những hạn chế cứng rắn đối với hàng thép nhập khẩu từ Trung Quốc và các nước khác và đưa ra nhiều sự lựa chọn cho Tổng thống, từ chương trình thuế quan toàn cầu cho đến việc áp đặt hạn ngạch nhập khẩu đại trà cho từng nước. Cụ thể, Hoa Kỳ sẽ áp dụng mức thuế rất cao đối với tất cả các sản phẩm thép và nhôm Trung Quốc nhập khẩu vào thị trường Hoa Kỳ.
Tòa án tối cao Hoa Kỳ hôm 26 tháng 2 đã bác bỏ một kháng cáo của Tổng thống Donald Trump. Theo đó, tòa án yêu cầu chính quyền của ông phải duy trì việc bảo vệ hàng trăm ngàn người nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ khi còn nhỏ, còn được gọi là Dreamers, theo hãng tin Reuters. Các thẩm phán liên bang hôm 26 tháng 2, cũng như một thẩm phán trước đó vào hôm 9 tháng 1, đã từ chối bản kháng cáo của chính quyền Tổng thống Trump, mà theo đó ông muốn hủy bỏ chương trình bảo vệ những người nhập cư Dreamers được cựu Tổng thống Barack Obama cho thực thi vào năm 2012. Theo chính sách của chính quyền Tổng thống Trump, việc bảo vệ các Dreamers sẽ chấm dứt vào đầu tháng 3 này. Trong một phán quyết ngắn gọn, các thẩm phán tòa tối cao không giải thích lý do, nhưng nói rằng kháng cáo của chính quyền Tổng thống Trump đã bị bác bỏ mà không có bất kỳ thành kiến nào. Họ kỳ vọng rằng tòa phúc thẩm sẽ sớm ra quyết định về vụ này. Theo chương trình hoãn trục xuất đối với các di dân đến Mỹ khi còn nhỏ, còn gọi là DACA, có khoảng 700.000 thanh thiếu niên, chủ yếu là người gốc Mỹ Latin, không bị trục xuất và được cấp giấy phép làm việc trong 2 năm, sau đó họ được nộp đơn lại. Tổng cộng có khoảng 1,8 triệu người đủ tiêu chuẩn tham gia chương trình này, chiếm phần lớn trong số hơn 11 triệu người nhập cư đang sinh sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ. Tháng 9 năm ngoái, ông Trump đã ký lệnh hành pháp chấm dứt DACA, nhưng để cho Quốc hội có thời gian đến ngày 5 tháng 3 để xem xét vấn đề này,